Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 12 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật chính Quốc hội.
Hàng loạt trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn.
Cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý nghiêm hành vi sơn, dán, làm thay đổi biển số xe.
Hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy ở Anh có hình nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ bị thay thế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 805 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ tư là các dự án luật quan trọng, có nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, có phạm vi rộng, tác động lớn, được dư luận nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.
Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì các dự án luật này và các bộ, cơ quan liên quan hết sức quan tâm chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm gửi hồ sơ dự án luật đúng quy định, chủ động trao đổi làm việc với các cơ quan của Quốc hội để tạo sự đồng thuận, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng chương trình làm việc kỳ họp thứ tư của Quốc hội.
Thời điểm hiện tại, các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 đang nóng lòng chờ thông báo điểm chuẩn. Hiện các trường đại học đã bắt đầu dự kiến thời gian công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2022. Thời gian công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2022 của Đại học Kinh tế Quốc dân là ngày 16 tháng 9. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thông báo từ rất sớm dự kiến công bố kết quả xét tuyển đại học. Theo đó, ngày trường công bố điểm chuẩn sẽ là ngày 15 tháng 9. Thời gian công bố điểm chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ vào ngày 17 tháng 9.
Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Theo quy định chung, trước ngày 17 tháng 9, Học viện Tài chính sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 16 tháng 9. Trường Đại học Thủy lợi dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn của đơn vị này sẽ vào ngày 15 tháng 9. Đối với Học viện Ngân hàng, nhà trường cho biết thời gian công bố ngưỡng điểm trúng tuyển là trước ngày 16 tháng 9.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở karaoke An Phú trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên tầng 2 của cơ sở.
Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn đệm khiến ba mẹ con tử vong tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, lãnh đạo công an huyện Thanh Oai cho biết đang làm việc với thợ hàn cắt để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do liên quan đến việc hàn xì, hàn điện, vì tại cơ sở này đang sửa chữa, cải tạo lại tầng 1. Tuy nhiên, để xác định chính xác cần chờ vào kết quả điều tra, kết luận chính thức của công an. Hiện cơ quan công an đang cho khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nhận định giá xăng dầu trong nước có thể giảm từ 800 đến 1.000 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh vào ngày hôm nay 12 tháng 9, nhờ giá dầu thô thế giới giảm mạnh. Dữ liệu cập nhật đến ngày 8 tháng 9 từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng giảm so với kỳ điều hành trước. Nếu kỳ điều hành ngày hôm nay giảm mạnh, giá xăng E5 RON 92 có thể về mức hơn 22.000 đồng một lít, xăng RON 95 hơn 23.000 đồng một lít.
Từ đầu năm đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh giảm nhiều hơn tăng, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 đã giảm về mức tương đương đầu tháng 1 năm 2022. Nhờ vậy, giá dịch vụ vận tải đã có xu hướng hạ nhiệt. Theo Bộ Tài chính, hiện nhiều hãng taxi sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc kê khai giảm giá từ 800 đến 1.000 đồng một km, tương đương từ 6 đến 12%. 42,6% đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng giảm cước khoảng từ 5,26 đến 14,7%.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cục vừa có chỉ đạo đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc thông qua các hoạt động nghiệp vụ để phát hiện các trường hợp phương tiện ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Xử lý mạnh các trường hợp sơn, dán, làm thêm, thay đổi chữ, số, gắn thiết bị thay đổi biển số xe, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng. Cùng với việc chỉ đạo lực lượng tăng cường rà soát kiểm tra, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến khích người dân báo tin để xử lý nghiêm khắc những phương tiện dùng biển số giả hay dán biển số.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong tháng 8, số tài khoản chứng khoán mở mới là hơn 155.000 tài khoản, giảm 22% so với tháng 7 là hơn 199.000 tài khoản. Nếu so với con số kỷ lục 476.000 tài khoản được mở mới ghi nhận vào tháng 5 năm 2022, thì con số này của tháng 8 đã giảm chỉ còn 1/3. Tuy nhiên, điểm nhấn trong thị trường chứng khoán tháng 8 là thanh khoản khá tích cực, cho thấy nhà đầu tư đã giao dịch nhiều hơn khi giao dịch T+2 chính thức được vận hành trung bình một phiên đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 40% so với tháng trước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Visa, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán lớn nhất thế giới, thông báo sẽ đưa vào sử dụng mã giao dịch mới tại các cửa hàng bán lẻ súng của Mỹ. Theo đó, có thể xác định mọi giao dịch thanh toán tại các cửa hàng buôn bán loại hàng hóa đặc biệt này. Mã giao dịch mới sẽ hiển thị thông tin về địa điểm mà cá nhân đó quẹt thẻ thanh toán, song sẽ không hiển thị cụ thể danh mục hàng hóa của người mua.
Ngân hàng Trung ương Anh thông báo, Anh sẽ thay thế các tờ tiền giấy và tiền xu có hình chân dung nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bằng tiền in hình vua Charles đệ tam. Việc thay thế này sẽ được thực hiện sau thời gian quốc tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị kết thúc. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết sẽ thay thế hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy đang được lưu hành ở nước này, có khắc hoặc in hình nữ hoàng trị giá khoảng 82 tỷ bảng Anh. Bên cạnh đó có khoảng 29 tỷ đồng tiền xu đang được lưu hành. Những tờ tiền in hình nữ hoàng vẫn sẽ có hiệu lực. Các đồng tiền có hình của nữ hoàng quá cố sẽ dần được thay thế bởi đồng tiền có chân dung của vua Charles.
Ngày 11 tháng 9, người dân Thụy Điển bắt đầu đi bầu cử quốc hội. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Đảng Dân Chủ Xã Hội sẽ nắm cơ hội tiếp tục điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Các điểm bầu cử mở cửa từ 8 giờ và đóng cửa vào 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Kết quả bầu cử sẽ được công bố sau đó vài giờ. Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy Đảng Dân Chủ Xã Hội và khối cánh tả dẫn đầu nhưng với khoảng cách rất xít sao so với phe cánh hữu. Do đó, giới quan sát cũng cho rằng cuộc bầu cử lần này cũng có thể sẽ mở đường cho một chính phủ đầu tiên do phe cánh hữu lãnh đạo.
Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mục tiêu 7 triệu tấn đề ra trước đó nhờ sản lượng gạo tăng cũng như do việc đồng nội tệ của nước này suy yếu trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu bất ổn. Trong một thông báo, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,09 triệu tấn gạo, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo sản lượng gạo của nước này trong mùa vụ 2022-2023 có thể đạt 26,92 triệu tấn, tăng 2,09% so với mùa vụ trước đó.
Nghiệp đoàn công nhân đường sắt Hà Lan đã đạt được thỏa thuận với chủ sử dụng lao động, qua đó tăng hơn 8% lương cho nhân viên ngành này trong vòng 18 tháng. Thỏa thuận trên giúp chấm dứt những tranh cãi giữa hai bên, vốn dẫn tới cuộc đình công trong nhiều tuần qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường sắt tại quốc gia Tây Âu này. Các cuộc đình công định kỳ đã làm tê liệt dịch vụ tàu hỏa trong nhiều tuần. Theo kế hoạch, một cuộc đình công khác sẽ diễn ra trong tuần này nếu hai bên không thể giải quyết mâu thuẫn.
Trước các đợt nghỉ lễ lớn như Tết Trung Thu và kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài một tuần vào đầu tháng 10, Trung Quốc đã triển khai nhiều giải pháp dập dịch nhanh, quyết liệt. Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến khích người dân nghỉ lễ tại chỗ, đi máy bay, tàu cao tốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng và giảm các hoạt động tập trung không cần thiết. Dù số ca mắc COVID-19 ít, nhưng hiện nay hầu hết các tỉnh thành tại Trung Quốc đều có các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng bởi học sinh sinh viên đi học trở lại.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ban huấn luyện cùng các thành viên U20 Việt Nam vừa đón nhận tin vui có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện nhập cảnh để thi đấu vòng loại U20 châu Á diễn ra tại Indonesia. Dự kiến là vào lúc 6 giờ ngày hôm nay 12 tháng 9, U20 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia. U20 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U20 Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9 tới, U20 Timor-Leste vào ngày 16 tháng 9 tới và U20 Indonesia vào ngày 18 tháng 9.
Tối ngày 11 tháng 9, Real Madrid đã ngược dòng thắng đập đối thủ khó nhằn Mallorca với tỷ số là 4-1 trên sân nhà Bernabeu, là đội để thủng lưới trước sau khi Muriqi đánh đầu mở tỷ số cho Mallorca ở phút thứ 35. Tuy nhiên, Real sau các pha lập công của Valverde vào phút thứ 45+3, Vinicius vào phút thứ 72, Rodrigo vào phút thứ 89 và Rudiger vào phút thứ 90+3 đã ngược dòng giành thắng lợi tưng bừng. Với trận thắng này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha toàn thắng cả 5 trận từ đầu mùa ở La Liga với 15 điểm tạo cách biệt hơn Barcelona 2 điểm.
Giành chiến thắng 2-0 sau 1 giờ 51 phút so tài với On Saber, tay vợt trẻ người Ba Lan Iga Świątek đã lần đầu tiên trong sự nghiệp đăng quang Mỹ mở rộng. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp cô gái Ba Lan này, bởi trước đó cô từng 2 lần vô địch Pháp mở rộng 2020 và 2022. Świątek là tay vợt nữ trẻ nhất đạt tới con số này khi mới ở tuổi 21.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Cả nước đón ngày đầu tuần với thời tiết đẹp, tạnh giáo và mát mẻ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Nền nhiệt ngày vì thế tăng chậm, cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ chỉ từ 32 đến 33 độ. Với khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, nhiệt độ thấp hơn trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Lúc này thì cả miền Trung không nơi nào có mưa, nhiệt độ thì cũng không cao, chỉ từ 25 đến 26 độ. Với mức nhiệt ban sáng thấp thì dù trời có nắng sớm thì ngưỡng nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung vẫn chỉ từ 32 đến 33 độ ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và từ 33 đến 34 độ ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Mưa đang có xu hướng gia tăng trở lại ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng đó là quãng thời gian chiều và tối nay. Còn lúc này ở Tây Nguyên và cả Nam Bộ trời đang tạnh giáo, nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên cao 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin radio sáng nay.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.